bạn đã tháp vào thân nho, lưu lại thân nho, thì mọi công việc của bạn cũng có công phúc và giá trị cứu rỗi. Bạn có thể trở nên dụng cụ chuyển thông ơn Chúa đến cho các linh hồn. Mọi tín hữu đã chịu phép rửa tội, đã được ơn thêm sức, phải là tông đồ của Chúa. Bạn hãy nhận thức ơn đức tin và ơn rửa tội làm cho bạn trở nên con Thiên Chúa, đền thờ của Chúa ngự. Thánh Louis thường nói: tôi thích ngôi nhà nguyện nhỏ nơi tôi đã chịu phép rửa tội hơn là nhà thờ lớn thành Rennes nơi tôi được phong vương. Vì nơi nhà nguyện nhỏ kia, tôi được phúc trở nên con Chúa, một vinh dự cao cả hơn bậc vua Chúa. Vinh dự ấy, thưa bạn, bạn cũng đã được nhờ ơn đức tin và bí tích sửa tội. Chúa đã đến thắp sáng đời bạn. Ngọn đèn ấy còn thắp sáng đời bạn không? Những người đã chịu phép rửa tội đã có đức tin, nhưng ngọn đèn ấy có lẽ đã tắt phục đi rồi. Trên quê hương chúng ta có một người ngoại quốc danh tiếng ai cũng biết, đó là bác sĩ Yersin. Ông đã tìm ra thắng cảnh và lập nên thành phố Đà Lạt. Mồ của ông chôn ở giữa vườn cao su suối Dầu. Ông có đạo nhưng không sống đạo. Trước khi chết, ông không chịu trở lại, mặc dầu có một linh mục dòng Francisco quen biết là cha Bertin hằng khuyên lơ. Trên giường bệnh, khi nghe nhắc đến Thiên Chúa mà ông sắp đối diện, ông quay mặt đi và nói: tôi không tin ai cả. Và ông chết. Bạn hãy cảm ơn Chúa đã ban cho bạn ơn đức tin. Hãy sống mầu nhiệm đức tin, kết thân với Chúa đang ngự trong tâm hồn bạn. Hãy yêu mến Ngài đang yêu thương bạn. Hãy lắng nghe tiếng Ngài đang nói với bạn. Hãy hoạt động với Ngài đang dùng bạn để hoạt động. Ngài là ánh sáng, Ngài là sức mạnh của bạn. Một ngày cuối tháng 5 năm 1941, một đoàn xe lửa thật dài chuyển bánh đi về trại tập trung Auschwitz. Bên Đức, cha Kolbe có mặt trong một toa xe ấy. Họ ngồi chật ních, chồng chất lên nhau. Trong trại, tù nhân bị đánh đập, đói rét, bệnh tật, nhưng phải lao động cho đến khi kiệt sức. Cha Kolbe bị làm khổ nhất vì Ngài là linh mục. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ ngã lòng và còn biết nâng cao tinh thần của kẻ khác nữa. Và đây là một phép lạ, Ngài hằng giữ được nụ cười. Cuối tháng 7 đến, hôm ấy một tù nhân mang số 14 trong lao xá của Ngài trốn được. Cũng như các bạn tù, cha Kolbe đã nghe những lời khẳng định của sĩ quan Fritz: nếu chiều nay không tìm được người trốn thì 10 người các ông sẽ chết thay trong hầm bỏ đói. Cha biết rõ những hầm ấy vừa ẩm thấp vừa tối tăm, trong đó có bao nhiêu người bạn tù đã nằm xuống chết đói và chết khát. Hôm sau, người tù trốn vẫn không trở về. Cha và các bạn đứng một ngày giữa trời nắng. Chiều đến, người tù trốn vẫn mất tâm dạng. Sĩ quan tiến lên: 10 người phải án chết đói. Cha Kolbe nhìn ông đang lựa chọn. Bên cạnh cha, hai người bạn tù vừa bị chỉ định. Viên phụ tá của Fritz ghi số cuối cùng: 16 674. Cha nhìn thấy mặt anh bạn đổi hẳn, và anh vừa khóc vừa kêu lên: "Ôi vợ con tôi, tôi không bao giờ gặp lại." Cha con B không chịu được nữa, ngài đẩy các bạn ra và đi thẳng tới phía Fritz. Tên này giật lùi và rút súng lục ra. "Tên Ba Lan bẩn thỉu này, mày muốn gì?" "Tôi muốn chết thay cho một người vừa bị kêu an." Fritz chưa bao giờ nghe như vậy. Hắn nói: "Vì sao?" "Bởi vì tôi già rồi và vô dụng. Đời tôi không có ích gì." Một bầu không khí im lặng, nặng nề bao phủ tất cả. "Mày muốn chết thay cho ai?" "Cho người vợ và có con kia kìa." Fritz không hiểu được trong con người già ấy có một sức mạnh gì để cả dám cãi lệnh ông ta. "Ông là ai?" "Tôi là linh mục Công giáo." "Vậy được, từ nhân số 16674 được trở về hàng ngũ. Cha con B vào chỗ những người bị kết án. Ngài sẽ nâng đỡ họ trong cơn đau khổ. Từ những căn hầm tâm tối ấy thường vọng ra những tiếng tuyệt vọng, thì nay lại vang dội tiếng cầu kinh và thánh ca. Cha sẽ là người ngã gục cuối cùng hôm áp lễ mong triều." "Vì sao cha con B có được can đảm và vui tươi như vậy?" "Vì có một đấng đang ở với cha, một đấng ban cho ngài sức mạnh, vui vẻ." "Vì có một đấng đang nâng đỡ ngài, giúp ngài hy sinh mạng sống." Cha con B nhìn thấy không những dây kẽm gai, quân linh, lò thiêu sinh, khói bốc nghi ngút, mà ngài nhìn thấy một đấng ở trên, ở chính trong trại. Không những ngài chỉ nghe tiếng của những tên SS, những lời chửi rủa thất vọng của bạn tù, mà ngài còn nghe tiếng của một đấng đang nói với ngài. Đấng ấy, bạn biết, là Chúa Giêsu. Bạn hãy tìm gặp gỡ Chúa trong chính mình bạn, nếu bạn không muốn rơi vào cơn bệnh trầm trọng của thế giới văn minh vật chất vô thần ngày nay, là bệnh cô đơn. Bao nhiêu người đang quằn quại trong con đường hầm vô tận ấy, càng lao mình vào những thú vui thể xác mau qua chóng hết, càng cảm thấy lòng bơ vơ trống rỗng. Thánh Augustino cũng có một thời cảm nghiệm sự cô đơn trống rỗng bên trong ấy khi ngài tự thú: "Con đã mãi miết tìm Chúa ở bên ngoài, đang khi Chúa ở bên trong. Và Chúa đã tạo dựng nên con vì Chúa. Tâm hồn con sẽ còn khắc khoải bao lâu chưa được nghỉ yên trong Chúa." Trái lại, tìm gặp Chúa trong đức tin, trong đời sống nội tâm, là một con đường nên thánh. Như chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi, thuộc dòng kinh Dijon, vừa được phong á thánh trong ngày lễ Chúa Giêsu vua vào năm 1984, ngày 25 tháng 11. Chị đã sống một mầu nhiệm Chúa hiện hữu trong linh hồn người tín hữu, dùng linh hồn làm đền thờ cư ngụ, làm môi trường linh hoạt và thánh hóa. Bài cầu xin Chúa Ba Ngôi là một án văn bất hủ, một bản toát yếu cuộc đời tận hy, một lời kinh dạt dào cảm hứng và linh động. cầu nguyện. Cầu xin Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa Ba Ngôi, lòng con thờ phượng, xin cho con quên mãi chính mình đi, để chìm trong Chúa rồi không biệt ly, bất động và êm như vào vĩnh viễn. An hòa ấy không gì làm sao xuyên, cũng không gì làm xa khỏi Chúa con, nhưng mỗi phút càng đẩy sâu tâm hồn vào thẳm cung của biển tình màu nhiệm. Cho hồn con an bình nơi lưu luyến, thành thiên đàng chỗ an nghỉ tình yêu. Không bao giờ con bỏ Chúa cô liêu, con ở đó nguyên toàn và tỉnh thức. Trong đức tin để phượng thờ nao nức, phó toàn thân cho mặt Chúa tạo thành. Ôi Kitô, con mến Chúa uy danh, xưa đã tử nạn vì thương nhân thế. Con dâng Chúa một tình yêu diễm lệ của bạn trăm năm bền bỉ muôn đời. Nguyện xin danh Chúa ngàn năm năm cứu dội, thề yêu Chúa để rồi yêu mà chết. Nhưng Chúa ơi, này hồn con hao kiệt, bất lực rồi, xin hãy mặc cho con chính mình Chúa để đồng nhất với người. Cùng nhịp thở của linh hồn Chúa tể, con bị chìm, bị kiếm xăm thay thế, cho đời con trở nên ánh huy hoàng. Xin đến trong con làm đấng thờ phượng, đấng đền tạ và cứu vớt ân thường. Lạy ngôi hai tiếng lòng của Thiên Chúa, suốt đời con muốn để nghe người. Con ước thành người con dễ sai bảo, để cùng người mọi điều được thụ giáo. Qua các đêm dài, qua cảnh cô liêu, qua nỗi yếu hè, ngắm Chúa tình yêu. Cho con sống dưới quang minh của Chúa, ngôi sao kia lòng con say vạn thuở. Hãy chi phối con từ giờ phút này, để không bao giờ thoát tay Chúa cả. Ôi lửa đốt thiêu lạy thần tình ai, hãy đến trong con cho hồn tồn tại. Khác nào nhập thể nên giống ngôi con, để rồi xác này trở nên nhân tinh, và ở đây tái diễn bao màu nhiệm. Lạy ngôi cha, xin nghiêng mình xem đến, con mọn hèn là thụ tạo lòng cha, lấy bóng cả mà che phủ bao la. Nhìn ở đây đấng lòng cha yêu mến, ngự trong con đẹp lòng cha trọn vẹn. Lạy Ba Ngôi, tất cả của lòng con là nguồn vui suối trầm lặng tâm hồn. Cõi vô biên con lao mình biến mất, phó mình con như miếng mồi thơm ngọt. Muốn chôn cha trong đáy huyệt lòng con, để trong cha con lượm cả xác hồn, và chờ đợi rồi đây đi chiêm ngưỡng trong ánh sáng nguồn cao sang ân thường.